Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Sau đây chúng tôi xin tiếp tục đọc Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả đến với chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Trong các chương trình trước đây, chúng ta đã đọc và nghiên cứu Phúc Âm Giăng. Hôm nay chúng ta sẽ sang phần học Kinh Thánh theo sách Sáng Thế Ký. Mời quý thính giả theo dõi sau đây phần giới thiệu sách Sáng Thế Ký. Nhưng trước hết, chúng tôi xin đọc Sáng Thế Ký chương thứ nhất từ câu 1 đến câu 31. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực. Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng, phải có sự sáng, thì có sự sáng. Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối. Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày, sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhất. Đức Chúa Trời lại phán rằng, phải có một khoảng không ở giữa nước, đặng phân rẽ nước cách với nước. Ngài làm nên khoảng không, phân rẽ nước ở dưới khoảng không, cách với nước ở trên khoảng không, thì có như vậy. Đức Chúa Trời đặt tên khoảng không là trời, vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhì. Đức Chúa Trời lại phán rằng, những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô cạn bày ra, thì có như vậy. Đức Chúa Trời đặt tên chỗ khô cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Đức Chúa Trời lại phán rằng, đất phải sanh cây cỏ, cỏ kết hột giống, cây trái kết quả tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất, thì có như vậy. Đất sanh cây cỏ, cỏ kết hột tùy theo loại, cây kết quả có hột trong mình, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ ba. Đức Chúa Trời lại phán rằng, phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thì tiết, ngày và năm. Lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời, để soi xuống đất. Thì có như vậy. Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn, vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm. Ngài cũng làm các ngôi sao, Đức Chúa Trời đặt các vì đó trong khoảng không trên trời, đặng soi sáng đất, đặng cai trị ban ngày và ban đêm, đặng phân ra sự sáng với sự tối. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ tư. Đức Chúa Trời lại phán rằng, nước phải sanh các vật sống cho nhiều và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời. Đức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sanh nhiều ra, tùy theo loại. Và Đức Chúa Trời ban phước cho các loài đó mà phán rằng, hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy dưới biển, còn các loài chim hãy sanh sản trên đất cho nhiều. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ năm. Đức Chúa Trời lại phán rằng, đất phải sanh các vật sống tùy theo loại, tức súc vật, côn trùng và thú rừng, đều tùy theo loại, thì có như vậy. Đức Chúa Trời làm nên các loài thú rừng tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, và các côn trùng trên đất tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng, hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất. Hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Đức Chúa Trời lại phán rằng, này, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và các loài cây sanh quả có hột giống, ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi. Còn các loài thú ngoài đồng, các loài chim trên trời, và các động vật khác trên mặt đất, phàm giống nào có sự sống, thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng dùng làm đồ ăn, thì có như vậy. Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ sáu. Để bắt đầu nghiên cứu sách Sáng Thế Ký, chúng tôi kính mời quý thính giả điểm qua một vài nét chính của cuốn sách đầu tiên này trong Kinh Thánh. Trước hết, chúng ta biết rằng ông Môi-se theo sự mặc khải của Đức Chúa Trời đã viết sách này cho dân Israel là tuyển dân của Chúa. Mục tiêu chính của sách là ghi lại việc Đức Chúa Trời sáng tạo thế giới và theo ý muốn của Chúa cần phải có một dân tộc được dành riêng ra để thờ phụng Ngài. Các câu Kinh Thánh quan trọng cần lưu ý là Sáng Thế Ký chương 1 câu 26 và chương 12 từ câu 2 đến câu 3 chép về sự sáng tạo con người và giao ước Đức Chúa Trời đã lập với Abraham. Chúng tôi xin đọc các câu này như sau. Sáng Thế Ký chương thứ nhất câu 26. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Và sau khi con người bị sa ngã, Sáng Thế Ký chương 12 câu 2 đến câu 3 nói về lời của Chúa phán với Abraham như sau: ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Sách Sáng Thế Ký nói về sự khởi nguyên, sự bắt đầu, mở ra, có một cái gì đó tươi mới và lạc quan trong những từ ngữ này. Điều đó có liên quan đến buổi bình minh của một ngày, liên quan đến sự ra đời của một đứa bé hay khúc dạo đầu của một bản hòa tấu. Không hề có chút nan đề nào và đầy dẫy những lời hứa. Một khởi đầu đem lại hy vọng và những viễn ảnh tươi sáng về tương lai. Sáng Thế Ký có nghĩa là những sự khởi đầu hoặc nguyên thủy. Sách Sáng Thế Ký mở ra phần kỹ thuật về sự bắt đầu của thế giới này. Nói cách khác, đây là khởi đầu của lịch sử nhân loại, của gia đình con người, là khởi đầu của nền văn minh loài người và nhất là khởi đầu cho ơn cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký là câu chuyện ghi chép về mục tiêu và kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho tạo vật của Ngài. Đây là cuốn sách mở đầu. Cho nên, trước hết, Sáng Thế Ký thiết đặt một bối cảnh cho toàn thể Thánh Kinh. Thứ nhì, sách bày tỏ thân vị và bản tánh của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng sáng tạo, là đấng bảo tồn, là quan án tối cao và là đấng cứu chuộc. Thứ ba, sách Sáng Thế Ký bày tỏ giá trị và phẩm chất của nhân loại. Họ là những tạo vật được dựng nên theo hình của Đức Chúa Trời, được cứu bởi ân điển, được Đức Chúa Trời dùng theo chương trình và ý định của Ngài trong thế giới này. Đồng thời, Điều thứ tư chúng ta ghi nhận được, sách này cũng nói về thảm họa và hậu quả của tội lỗi. Cho biết thế nào sự sa ngã đã diễn ra dẫn đến tình trạng chia cắt với Đức Chúa Trời, và hậu quả là sự đoán phạt. Ngoài ra, sách còn nhắc đến lời hứa và bảo đảm trong ơn cứu chuộc của Chúa, qua giao ước của Đức Chúa Trời, sự tha thứ và đấng Mêsia là Chúa cứu thế theo lời hứa cứu chuộc đầy ân huệ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là khởi đầu của sách sáng thế. Ngay từ những dòng chữ đầu sách, chúng ta thấy Đức Chúa Trời sáng tạo thế giới này một cách uy quyền qua lời phán của Ngài, với mục tiêu của Ngài mà cao điểm là người nam và người nữ được dựng nên giống như chính Ngài. Theo Sáng Thế Ký chương thứ nhất câu 26 và câu 27. Nhưng chẳng bao lâu, tội lỗi đã vào trong thế gian và Satan đã phơi bày bộ mặt thật của hắn. Đang được vui hưởng thế giới trong trạng thái vô tội, tạo vật đã phải chịu tàn phá, phải bị đảo lộn do sự sa ngã, vì có sự chọn lựa không vâng lời Chúa của Adam và Eva. Mối tương giao giữa con người với Đức Chúa Trời đã bị gãy đổ, và điều ác đã bắt đầu giăng bủa bản chất tàn diệt của nó. Tiếp theo sau đó, chúng ta đọc thấy Adam và Eva bị trục xuất khỏi khu vườn phước lạc đẹp đẽ. Người con đầu lòng của ông bà đã trở thành kẻ sát nhân. Và cứ theo đà đó, điều ác đã phát sinh thêm điều ác, cho đến cuối cùng Đức Chúa Trời phải hủy diệt mọi người trên đất, ngoại trừ một gia đình nhỏ bé do Noê lãnh đạo. Chỉ có Noê là con người thánh thiện duy nhất thời bấy giờ còn lại. Khi đến với Abraham trong đồng bằng xứ Canaan, chúng ta khám phá khởi nguyên dân giao ước của Đức Chúa Trời và nét rõ ràng căn bản trong kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Đó là ơn cứu rỗi đến từ đức tin hay sự cứu rỗi nhờ lòng tin cậy tuyệt đối nơi Đức Chúa Trời. Theo chương trình của Đức Chúa Trời, dòng dõi của Abraham sẽ là dân sự của Chúa và đấng cứu tinh cho thế giới này sẽ đến từ chính quốc gia đã được Chúa tuyển chọn. Các câu chuyện về Isaac, Jacob và Joseph tiếp theo đó còn kỳ thú hơn những bản tiểu sử bình thường rất nhiều, bởi vì các phần kỹ thuật này nhấn mạnh nhiều lời hứa của Đức Chúa Trời và bằng chứng về Ngài là đấng thành tín, luôn giữ mọi giao ước và làm cho hoàn thành.
Sao tôi hương ẩn điên hôm nay thật không phương thế phô bày, bởi đâu tôi vốn tội lỗi hôn mê mà Christ đem huyết mua về. Dù vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gì sống tôi đến ngày ấy. Vì sao chân Chúa ban đức tin đây mà tôi được cứu thế này? Lúc tin kinh thánh lòng thấy an thương, thật tôi khôn thế am tường. Dầu vậy mới biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trọn đời sống tôi đến ngày ấy. không hiểu quyền thánh linh sao làm cho nhân thế quay đầu. Chiều ra Giêsu từ thánh kinh đây và ban cho đức tin này. Do vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trong đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu hòa phước ra sao rồi đây xây đến thế nào. Bước tôi trên quang mờ tối gian nan hoặc trong quang cánh ngai vàng. Dẫu vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trong đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu vì sai lầm đây hoặc khuya hay giữa ban ngày. Biết đâu tôi sẽ phải ngủ nay mai hoặc lên cung trung gặp ngài. Do vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trọn đời sống.
Dân tộc mà chúng ta gặp trong sách Sáng Thế Ký là một dân tộc thật đơn sơ, và họ cũng giống như mọi dân tộc bình thường khác. Do vậy, qua họ, Đức Chúa Trời đã làm nhiều việc lớn lạ. Đây là những hình ảnh sống động về cách Đức Chúa Trời có thể dùng và đang dùng mọi hạng người trong thế giới này để hoàn tất những mục tiêu tốt lành của Ngài, kể cả những người như bạn và tôi. Chúng ta có thể đọc qua trọn sách Sáng Thế Ký một lần, cả 50 chương trong sách để có một cái nhìn tổng quát về sách này. Mời quý thính giả cùng đọc sách Sáng Thế Ký với khái niệm tổng quát qua bố cục đơn giản sau đây. Bố cục của sách Sáng Thế Ký gồm hai phần chính. Thứ nhất là câu chuyện sáng tạo và tội lỗi đã vào thế gian như thế nào. Phần này gồm các chương từ chương 1 cho đến chương 11. Trong đó chúng ta thấy, thứ nhất, có câu chuyện của Adam, chương 2 từ câu 4 đến chương 5, câu 32. Thứ nhì, câu chuyện của Noe, chương 6 từ câu 1 cho đến chương 11, câu 32. Phần thứ hai là sự chuẩn bị cho đấng cứu thế sẽ đến, từ chương 12 đến chương 50. Trong đó chúng ta thấy, thứ nhất, có câu chuyện của Abraham được ghi chép trong các chương 12 từ câu 1 đến chương 25 câu 18. Thứ nhì là câu chuyện của Isaac được ghi chép từ chương 25 câu 19 đến chương 28 câu 9. Thứ ba là câu chuyện của Jacob, chương 28 từ câu 10 đến chương 36 câu 43. Và cuối cùng là câu chuyện của Joseph được chép trong phần Kinh Thánh chương 37 từ câu 1 đến chương 50 câu 26. Chúng tôi xin mời quý thính giả cùng dành thời giờ đọc sách Sáng Thế Ký để được khích lệ. Vì trong sách này có niềm hy vọng, cho dù hoàn cảnh thế giới này đen tối đến đâu, Đức Chúa Trời đã sẵn có một chương trình. Cho dù bạn cảm thấy mình không quan trọng và vô dụng đến đâu, Đức Chúa Trời vẫn yêu bạn và muốn dùng bạn trong chương trình của Ngài. Dù cho bạn tội lỗi và xa cách Chúa đến đâu, thì chương trình cứu chuộc của Chúa vẫn đang sẵn dành cho bạn. Hãy bắt đầu đọc Sáng Thế Ký để được thêm lòng hy vọng và tin cậy Chúa.
đời tôi có phút giây vinh quang nào, chẳng qua như sương khói rồi biến tan như chiêm bao. Dù cuộc đời tôi có chút công danh phù du, như chiếc lá khô vàng tan tác bay trong chiều thu. Dù là bậc vua chúa sóng kiêu xa huy hoàng, lầu son hay ga tia quyền thế uy nghi cao sang. Dù cuộc đời tôi sống với trăng sao ngàn thu, cũng sẽ không ra gì nếu không có Chúa Giêsu. Đi một ngày mai thân xác tôi về cùng bụi đất, cũng như năm xưa chào đời tôi sẽ trở về tay trắng mà thôi. Nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, nguyện xin Chúa dắt đưa tôi vào nước bình an trên trời. Dù cuộc đời tôi có bước lưu ly thăng trầm, dù sóng to gió lớn theo Chúa tôi luôn an tâm. Dù rừng sâu chắn lối, núi cao ngăn đường đi, nương hồn trong cánh Chúa, chân vững bước qua muôn hiểm nguy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.